Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Đức Tổng giám mục Octavio Ruiz Arenas, Phó Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Châu Mỹ Latin, đã nói với Đài Phát thanh Vatican rằng, trong chuyến tông du Hoa Kỳ bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ mang đến cho các tín hữu một thông điệp hy vọng để khích lệ họ công bố tin mừng Chúa Kitô với tình yêu và lòng nhiệt thành. Đức Tổng giám mục đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của chuyến tông du quốc tế lần thứ 8 bên ngoài nước Ý của Đức Thánh Cha, diễn ra trong một thời điểm khó khăn của toàn thể giáo hội, trong đó chúng ta phải giành lại những giá trị kính múc từ tín mừng, ngõ hầu nhân quyền được tôn trọng, và để sứ điệp tín mừng được công bố với tình yêu và hy vọng. Theo Đức Tổng giám mục Arenas, Đức Thánh Cha hy vọng có thể mang đến điều gì đó giúp chữa lành các vụ tai tiếng lạm dụng tính dục của một số giáo sĩ tại Hoa Kỳ, để nhắc mọi người rằng, như các thừa tác viên, chúng ta chắc chắn có những yếu đuối, nhưng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ linh hoạt toàn thể giáo hội. Liên quan đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Arenas ghi nhận, điều này thật có ý nghĩa vì chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trùng vào việc kỷ niệm 60 năm công bố Hiến chương quốc tế nhân quyền. Giáo hội trong lĩnh vực này có một sứ điệp mạnh mẽ để công bố. Giáo hội muốn nhấn mạnh một lần nữa, phẩm giá con người là gì? Đó không phải là điều dựa trên những quyền đã thủ đắc được, hay trên những quyền con người đang tranh đấu để đạt được, nhưng là trên chính yếu tính của bản ngã chúng ta. Chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta đều là anh chị em với nhau. Đức Tổng giám mục Ruiz khích lệ người Công giáo tranh đấu cho sự bình đẳng, để tất cả chúng ta có thể sống theo đúng phẩm giá con người của mình với niềm tự hào trong khi tôn trọng lẫn nhau. Đức Tổng giám mục cũng ghi nhận tình cảm người dân Mỹ Châu Latin dành cho Đức Thánh Cha, vì mà chúng ta cầu khẩn cùng Thiên Chúa ban cho người sức mạnh để tiếp tục công việc Ngài đang thi hành với một tình cảm tông độ sâu sắc. Tin Hoa Kỳ. Theo đài truyền hình CBS, một lực lượng an ninh đặc biệt hỗn hợp sẽ bảo vệ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong chuyến tông du của Ngài đến New York và Washington, bao gồm những chú chó phát hiện bom, các lực lượng bắn tỉa từ các tòa nhà và trực thăng tuần tiễu trên bầu trời. Ủy viên văn phòng cảnh sát New York, ông Kelly cho biết, khi bạn càng đến gần những địa điểm Đức Giáo Hoàng hiện diện, bạn sẽ cảm thấy rõ rệt các biện pháp an ninh nghiêm ngặt nhất. Vào thứ Sáu tới, 18 tháng 4, biến cố Đức Thánh Cha đến trụ sở Liên Hiệp Quốc và Đại chúng viện San Joseph sẽ làm nghẹt cứng đường phố New York. Thêm vào đó, cảnh sát sẽ thiết lập khu vực an toàn đặc biệt, gọi bằng cụm từ khu vực đóng băng. Xung quanh Vương cung Thánh đường Thánh Patrick, bất kỳ ai đi vào khu vực này đều phải có vé và phải qua kiểm tra an ninh. Cơ quan tình báo Hoa Kỳ nói rằng, đám đông có thể xem thấy Đức Thánh Cha khi Ngài đi ra từ phía bắc của Vương cung Thánh đường Thánh Patrick, dọc theo đại lộ số 5 cho đến đường số 72, và tiếp tục đến Đại chúng viện San Joseph ở Yonkers. Phát ngôn viên cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho biết, kể từ khi Đức Giáo Hoàng đặt chân xuống mảnh đất Hoa Kỳ này, chúng tôi chịu mọi trách nhiệm liên quan đến an ninh, phương tiện di chuyển và xe đưa rước Đức Giáo Hoàng ở thủ đô Washington và New York. Tuy nhiên, các biện pháp an ninh sẽ gần giống với những gì được thiết lập trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đến Hoa Kỳ năm 1995. Sẽ xuất hiện một lực lượng cảnh sát mặc quân phục và chó đánh hơi bom trên các đường phố, các bến cảng, biện pháp an ninh dưới mặt nước và cảnh sát thợ lặn cũng sẽ vào vị trí trên East River, còn các máy bay cảnh sát sẽ tuần tiễu trên bầu trời. Quỹ viên Kelly nói, những biện pháp an ninh như thế này được chúng tôi áp dụng kể từ sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tin Roma, cầu nguyện là ưu tiên một của linh mục. Trong sứ điệp gửi cho tất cả các linh mục trên thế giới, nhân dịp Ngày Quốc tế cầu nguyện cho sự thánh hóa các linh mục, sẽ được cử hành vào ngày 30 tháng 5, đúng lễ trọng kính thánh tâm Chúa Giêsu. Bộ giáo sĩ của Tòa Thánh Vatican đã lên tiếng nhắc rằng, việc cầu nguyện phải là ưu tiên một của linh mục. Được ấn ký bởi Đức Hồng Y Claudio Humes, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, và bởi Đức Giám mục Mauro Piacenza, Tổng thư ký của Bộ. Sứ điệp khuyến khích các linh mục hãy chiêm ngắm con người vẹn toàn Chúa Giêsu Kitô đứng vững sống và hành động trong hiện tại. Nhắc lại rằng sự hữu hiệu của hành động là tùy thuộc vào việc cầu nguyện. Sứ điệp khuyến khích linh mục sống trong tương quan mật thiết với Chúa Giêsu. Chức linh mục không thể được xem như là một điều gì được chu toàn một cách máy móc, nhưng là một ơn gọi qua đó Chúa Kitô cứu rỗi chúng ta. Chúa đã kêu gọi và hiện vẫn đang kêu gọi chúng ta đến sống với Người. Đề cập đến sự độc thân linh mục, sứ điệp quả quyết rằng đây là một hồng ân mà linh mục cần đón nhận và sống một cách tận căn và trong sự đồng hóa hoàn toàn chính mình với Chúa Kitô. Những hoàn cảnh hiện nay của các thừa tác vụ linh mục đòi buộc chúng ta chú ý chăm sóc thực thể linh mục, một thực thể chắc chắn đã có gốc rễ thượng thiên không thể bỏ đi được. Cuối cùng nhắc lại rằng, bí tích thánh thể là nơi tuyệt hảo nhất để củng cố đời sống linh mục. Sứ điệp khuyến khích các linh mục hãy trung thành dâng thánh lễ hàng ngày và tôn thờ Chúa Kitô hiện diện trong bí tích thánh thể. Linh mục cần bí tích thánh thể như cần phải thở để sống. Tin Roma. Theo nguồn tin Don Bosco, 11 giờ trưa thứ Bảy 12 tháng 4 theo giờ Roma, tức là lúc 5 giờ chiều giờ Việt Nam. Tại nhà nguyện của trụ sở Trung ương, cha vị trên tổng quyền dòng Salesian Don Bosco, cha Pascual Chavez Villanueva, đã chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với 232 thành viên của tổng tu nghị đến từ 129 quốc gia trên thế giới để bế mạc tổng tu nghị lần thứ 26 của dòng. Được biết, tổng tu nghị lần thứ 26 của dòng Salesian đã chính thức khai mạc hôm ngày 3 tháng 3 năm 2008. Trước đó, các thành viên của Tổng Tu Nghị đã có mặt tại Roma từ ngày 23 tháng 2 năm 2008 để tham dự tuần hành hương về lại cội nguồn, là những nơi mà chính Thánh Gioan Bosco đã sinh ra, sống và làm việc phục vụ sứ mệnh Salesian ở Torino, miền Bắc nước Ý. Đây là thời gian rất quý báu được dành riêng cho các thành viên của Tổng Tu Nghị, nhằm kính múc, khơi dậy và kiện cường tinh thần Salesian. Sau những ngày hành hương nói trên, các thành viên Tổng Tu Nghị đã trở về lại Pisana, Roma, là trụ sở trung ương của dòng để tham dự tuần tĩnh tâm trước khi khai mạc Tổng Tu Nghị. Sau tuần tĩnh tâm ngày thứ Hai, mùng 3 tháng 3, cha vị trên tổng quyền Pascual Chavez Villanueva, người Mexico, đã long trọng khai mạc tổng tu nghị. Trong thời gian tổng tu nghị, các thành viên tổng tu nghị đã bầu chọn bề trên tổng quyền và ban tổng cố vấn mới. Cha Pascual Chavez Villanueva, người Mexico, đã tái đắc cử bề trên tổng quyền nhiệm kỳ thứ hai trong 6 năm 2008-2014. Cha Adriano Bregoli, người Ý, cũng tái đắc cử phó bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 2. Cha Francisco Cereda, người Ý, cũng tái đắc cử tổng cố vấn đạo luyện của nhiệm kỳ 2. Sau hơn một tháng hồi hộp, để kỷ niệm 162 năm trước đây, vào ngày lễ Phục sinh 12 tháng 4 năm 1846, ngày mà Thánh Gioan Bosco đã khánh thành nguyện xá tại Van Doco, cái nôi của Salesian, hôm thứ Bảy 12 tháng 4 năm 2008, cha vị trên tổng quyền đã chủ sự thánh lễ bế mạc tổng tu nghị lần thứ 26 của dòng. Mở đầu bài giảng, cha bề trên tổng quyền Pascual Chavez nói, đã đến lúc anh em sẽ trở về các tỉnh dòng của mình và đảm nhận lấy cuộc sống và sứ mệnh Salesian trong cuộc sống thường nhật. Lời Chúa phải là tiếng nói cuối cùng vang lên trong tổng tu nghị của chúng ta, và lời Ngài cũng sẽ chiếu sáng như những ngọn hải đăng trên quê hương đất nước anh em. Lời Chúa sẽ như là lương thực thiêng liêng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta. Và anh em hãy luôn lặp lại lời của Chúa trong cuộc sống thường nhật của mình. Kết thúc thánh lễ, cha bề trên tổng quyền đã ngỏ lời cảm ơn các bề trên tổng cố vấn đã mãn nhiệm kỳ, và Ngài đã trao tặng cho mỗi vị một tượng Đức Mẹ phù hộ bằng gỗ rất đẹp. Nhân dịp này, cha bề trên tổng quyền cũng đã công bố cha Francis Alangeri, người Ấn Độ, nguyên tổng cố vấn truyền giáo, vừa mới mãn nhiệm, sẽ chính thức nhận nhiệm vụ tại Bangladesh để mở một cộng thể Salesian đầu tiên tại đây. Tin Việt Nam, gặp mặt truyền thống cựu chúng sinh tu sĩ giáo hạt Phú Yên, Quy Nhơn. Năm 2008 này là lần thứ năm giáo hạt Phú Yên tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống của quý anh chị em cựu tu sĩ và chúng sinh các chủng viện đang sống và phục vụ trong các giáo xứ thuộc giáo hạt Phú Yên. Về dự cuộc gặp mặt truyền thống năm nay, có gần 40 anh chị em thuộc các giáo xứ Đồng Tre, Mằng Lăng, Tịnh Sơn, Đông Mỹ, Hoa Châu, Tuy Hòa. Để chia sẻ niềm vui trong ngày gặp gỡ huynh đệ này, còn có quý cha, cha sở Đồng Tre, Hoa Châu, Đông Mỹ, cha phó Sơn Nguyên và cha sở và cha phó Tuy Hòa. Cũng có sự hiện diện của quý nữ tu, hai hội dòng Thánh Phaolô và Minh Thánh Giá tại Tuy Hòa. Nét đặc trưng của lần gặp mặt truyền thống năm nay là con số tham dự đông đảo của quý chị cựu tu sĩ thuộc các hội dòng Minh Thánh Giá Quy Nhơn và Phaolô Đà Nẵng. Ngoài sinh hoạt cao điểm là thánh lễ đồng tế lúc 10:30, chương trình còn lại diễn ra trong khung cảnh thân tình huynh đệ, với các mục chia sẻ, góp ý và thảo luận trên nội dung trọng tâm giáo dục Kitô giáo. Để động viên tinh thần phục vụ và dấn thân hoạt động tông đồ trong môi trường giáo xứ, cha Giuse Trương Đình Hiền đã chia sẻ đề tài Đi vào cửa hẹp theo tinh thần của sứ điệp phụng vụ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, cùng với áp dụng mục vụ cụ thể với chương đề Biết lắng nghe nhau theo bài gợi ý của giáo sư Nguyễn Văn Thành. Cuối ngày gặp mặt sau bữa cơm thân mật tại hội trường giáo lý, các anh chị em cựu chúng sinh tu sĩ đã cùng nhau góp ý kiến kiện toàn ban điều hành hội cựu chúng sinh tu sĩ giáo hạt Phú Yên, với ý chung giữ nguyên các thành viên cũ và bổ sung thêm các thành viên mới, đặc biệt thành viên cựu nữ tu sĩ, để đặt trách khối cựu nữ tu sĩ trong toàn giáo hạt. Buổi họp mặt kết thúc với hành trang tinh thần là tờ nội sang thân hữu, góp nhặt bằng những suy tư, cảm nhận và thao thức của quý anh chị em trong hiện thực đối mặt với cuộc sống đời thường. Hy vọng lần gặp mặt truyền thống sang năm sẽ đông hơn.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự.
Lúc 12 giờ trưa thứ ba ngày 15 tháng 4, Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã rời Roma, lên đường viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ trên chuyến bay của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Ý. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế lần thứ 8, và là lần đầu tiên trong triều giáo hoàng Ngài đến thăm Hoa Kỳ tại hai địa điểm thủ đô Washington và New York. 12 giờ trưa giờ Roma thì đã là 6 giờ chiều giờ Việt Nam, thứ ba 15 tháng 4. Trong chuyến bay, ngoài những vị cộng sự viên thân cận bên Đức Thánh Cha và khoảng 70 ký giả tháp tùng, người ta còn thấy có các giám mục thuộc ban lãnh đạo Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, như Đức Hồng Y Francis George, Chủ tịch, Đức Cha Gerard Kikanas, Phó Chủ tịch, và Đức Cha David Malloy, Tổng Thư ký, và là vị chịu trách nhiệm điều hành tổ chức chuyến viếng thăm. Cũng có mặt trong chuyến bay từ Roma đi Washington, Đức Tổng Giám mục Washington, hai Đức Cha Phụ tá của Tổng Giáo phận Washington và Đức Cha Đặc trách Giáo phận Quân đội Hoa Kỳ. Trước khi rời lãnh thổ Italia, Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chào Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano, cùng với lời cầu chúc cho dân tộc Italia được điều tốt đẹp trên bình diện thiêng liêng, dân sự và xã hội. Máy bay Boeing 777 chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đáp xuống phi trường quân sự của căn cứ không quân Hoa Kỳ Andrews, không xa thủ đô Washington, vào lúc 4 giờ chiều thứ ba ngày 15 tháng 4 giờ Hoa Kỳ, tức là 4 giờ sáng ngày thứ tư ngày 16 tháng 4 giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ cùng phu nhân ra tận phi trường đón Đức Thánh Cha và gặp riêng ngài khoảng 15 phút. Tưởng cũng nên nhắc lại ở đây rằng hôm ngày 11 tháng 4, Đức Hồng Y Renato Raffaele Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã lên tiếng lưu ý rằng cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Hoa Kỳ tuyệt đối không có nghĩa là Tòa Thánh ủng hộ chính sách đối ngoại của Tổng thống Hoa Kỳ, nhất là trong vấn đề chiến tranh Iraq. Sau khi đã gặp riêng Tổng thống Hoa Kỳ khi vừa đáp xuống phi trường, Đức Thánh Cha đã lên xe về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Washington. Không có sinh hoạt nào khác được dự trù cho buổi chiều thứ ba ngày 15 tháng 4. Như thế, Đức Thánh Cha bắt đầu những sinh hoạt của chuyến viếng thăm vào sáng thứ tư ngày 16 tháng 4, đúng ngày mừng sinh nhật thứ 81 của ngài. Đức Thánh Cha sẽ dừng thăm thủ đô Washington cho đến sáng thứ sáu ngày 18 tháng 4, sau đó rời thủ đô đi New York, và từ New York về Roma ngày 20 tháng 4. Theo linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, thì cách thức tổ chức chuyến viếng thăm cho Đức Benedicto 16 ở vào tuổi 81 khác với cách tổ chức chuyến viếng thăm cho Đức Gioan Phaolô II ở vào tuổi 58 khi mới được bầu lên kế vị Thánh Phêrô. Chuyến viếng thăm của Đức Benedicto 16 được tổ chức ngắn gọn hơn và đơn giản hơn. Hiện nay, như mọi người có thể lưu ý, sau 3 năm thi hành tác vụ Phêrô, Đức Benedicto 16 đã từ từ giảm bớt những hoạt động và trao việc nhiều hơn cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân vật thứ hai sau Đức Thánh Cha. Chẳng hạn như trong năm 2008 này, Đức Thánh Cha Benedicto 16 chỉ thực hiện 3 chuyến tông du quốc tế, tại Hoa Kỳ vào tháng 4, tại Úc Châu vào tháng 7 và tại Pháp vào tháng 11. Trong khi đó, trong khoảng thời gian 10 tháng, nghĩa là từ tháng 6 năm 2007 cho đến tháng 3 năm 2008, Đức Hồng Y Bertone, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thực hiện đến 7 chuyến đi quốc tế. Cũng xin nhắc đến nơi đây một sinh hoạt âm thầm nhưng đặc biệt, đồng hành với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ, đó là việc cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ngài. Theo sự gợi ý của Đức Tổng Giám mục Pietro Sambi, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, các nữ tu dòng kín trong các đan viện tại Hoa Kỳ, vì không thể nào đến thủ đô Washington hay New York để gặp Đức Thánh Cha, nên đã chia phiên cầu nguyện cho từng biến cố của chuyến viếng thăm. Nữ tu Maria Regina thuộc đan viện Camelo ở Oregon đã cho biết rằng mỗi nữ tu trong cộng đoàn của chị nhận cầu nguyện cho một hay hai biến cố của chuyến viếng thăm, đồng thời dâng những hy sinh trong ngày để cầu nguyện cho biến cố mà mình đã chọn cầu nguyện cho. Như thế, tất cả mọi biến cố của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ đều được bao trùm trong lời cầu nguyện của những tâm hồn tận hiến. Nhưng không phải chỉ có nữ tu mà thôi. Tại Đại học Công giáo ở thủ đô Washington, cô sinh viên Margaret Keller tình nguyện phân phát những tràng chuỗi mân côi ở trung tâm sinh hoạt sinh viên và mời các bạn sinh viên đến tham dự buổi canh thức lần chuỗi và trích đọc những trang sách của Đức Thánh Cha Benedicto 16 tại nhà nguyện của đại học vào chiều tối thứ ba ngày 15 tháng 4, đúng ngày Đức Thánh Cha đến thăm Hoa Kỳ, để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho chuyến viếng thăm của ngài. Vào tối thứ tư ngày 16 tháng 4, ngày mừng sinh nhật thứ 81 của Đức Thánh Cha, các sinh viên của Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington luân phiên chầu Thánh Thể suốt đêm để cầu nguyện cho chuyến viếng thăm và cho Đức Thánh Cha. Tại Đền Thánh Quốc gia Kính Đức Maria Vô Nhiễm, một trung tâm hành hương nổi tiếng của Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, nơi Đức Thánh Cha đến đọc kinh chiều và gặp các giám mục Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư ngày 16 tháng 4, ngoài những trang hoàng bông hoa và cờ tỏa thánh. Trong những ngày qua, người ta ghi nhận số tín hữu đến hành hương để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cho chuyến viếng thăm của Ngài tại Hoa Kỳ tăng lên nhiều hơn lúc bình thường. Tại Tổng giáo phận Boston, dù không được Đức Thánh Cha đích thân đến viếng thăm, nhưng Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng giám mục Boston, đã gửi thư mục vụ cho toàn giáo phận để giải thích ý nghĩa và kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Trong thư, Đức Hồng Y đã giải thích như sau. Đức Thánh Cha không phải là một nhân vật nổi tiếng đời thường, cũng không phải là một ngôi sao nhạc rock. Ngài là chủ chân giáo hội và đại diện cho Chúa Kitô, Đấng là chủ chân nhân lành. Đấng đã ra lệnh cho Thánh Phêrô như sau: hãy chăm sóc nuôi sống các chiên của ta. Đức Benedicto 16 đến nuôi sống chúng ta trong cơn đói khát Thiên Chúa và đói khát sự thật. Chúng ta hãy đón tiếp Ngài với lòng mộ mến và thành tín. Ước chi sự hiện diện của Ngài ở giữa chúng ta giúp chúng ta lớn lên trong tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với nhau. Ước chi những lời Ngài nói căn tân chúng ta trong dấn thân trở nên những môn đệ trung thành trong giáo hội Chúa Kitô. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi tường thuật tiếp sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gương Thánh Nhân với Mai Hương. Đọc tiểu sử Thánh nữ Bernadette, dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Hôm nay chúng tôi xin được nói về cuộc đối thoại giữa Bernadette và viên cảnh sát trưởng Lộ Đức. Sau khi Đức Mẹ hiện ra cho Bernadette lần thứ sáu vào ngày Chủ nhật 21 tháng 2 năm 1858, thì các thẩm quyền đạo đời tại Lộ Đức bắt đầu có thái độ. Không ai tin Bernadette đã thật sự được Đức Mẹ hiện ra, nhưng ngược lại, nhiều người nghĩ đây là chuyện bịa đặt do trí tưởng tượng bệnh hoạn của cô bé quê mùa, muốn làm cho người khác chú ý đến mình mà thôi. Ngay từ trưa Chủ nhật, ngày 21 tháng 2 năm 1858, viên quan tòa tại Lộ Đức đã mời mẹ con Bernadette đến văn phòng để điều tra. Chúng ta đã nghe qua cuộc đối thoại giữa ông và Bernadette trong chương trình tuần qua. Vào buổi chiều cùng ngày Chủ nhật, sau khi tham dự kinh chiều ở nhà thờ bước ra, Bernadette bị ông cảnh sát trưởng tên là Giacomo đến chặn lại và mời về văn phòng để điều tra một lần nữa. Cũng như viên quan tòa ban sáng, viên cảnh sát trưởng thầm nghĩ đây là một chuyện phức tạp và có lẽ là do Bernadette tạo ra để thu hút dân chúng. Và sau đây là cuộc nói chuyện giữa Bernadette và viên cảnh sát trưởng Lộ Đức. Ông hỏi Bernadette: ta nghe nói nhiều chuyện lạ con đã thấy ở hang đá Massabielle. Con có muốn kể lại cho ta nghe không? Thưa ông, vâng. Con tên là Bernadette phải không? Hỏi gì? Thưa Bernadette Subiru. Con bao nhiêu tuổi? Thưa 14 tuổi. Con không nói lộn chứ? Thưa không, đúng ra con đã hơn 14 tuổi rồi. Thôi được, giờ đây con hãy kể đã thấy gì ở hang đá Massabielle. Và Bernadette tuần tự kể lại tất cả những gì cô đã trông thấy. Cô tả rõ y phục, tuổi tác, cử chỉ, hình dạng của thiếu nữ áo trắng đã hiện ra cho cô, với giọng nói đầy thành thật, khiến viên cảnh sát trưởng cũng ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ông muốn trắc nghiệm xem Bernadette có thành thật không, nên ông đã ghi tất cả những gì Bernadette kể, rồi hỏi tiếp như sau. Những gì con kể nghe hay quá, nhưng con có biết thiếu nữ áo trắng đó là ai không? Thưa con không biết. Con nói là thiếu nữ áo trắng đẹp lắm, vậy cô ta đẹp như thế nào? Thưa, đẹp hơn tất cả mọi người nữ con đã gặp. nhưng có đẹp hơn cô X và cô Y không? Thưa ông, hai cô này không thể nào sánh với thiếu nữ áo trắng được. Thiếu nữ áo trắng đứng yên một chỗ như các bức tượng trong nhà thờ, phải không? Thưa ông, không. Cô ấy mỉm cười và nói chuyện như chúng ta vậy. Cô ấy đã hỏi con là có thích trở lại đó trong vòng 15 ngày liên tiếp hay không, và con đã hứa là sẽ trở lại. Cha mẹ con đã nói gì về những biến cố này? Thưa, lúc bắt đầu thì cha mẹ con bảo đó là những ảo tưởng, nhưng bây giờ thì... Đúng vậy, cha mẹ con đã nói đúng. Tất cả những điều con kể chỉ có thật trong trí tưởng tượng của con mà thôi. Nếu thiếu nữ áo trắng ở hang đá đó có thật như chúng ta, thì mọi người đều có thể thấy cô ấy rồi. Thưa, con không thể giải thích điều này với ông được. Đến đây, viên cảnh sát trưởng không hỏi nữa, nhưng đứng lên và đọc lớn tiếng lời khai của Bernadette, mà ông đã ghi lại lúc nãy. Vừa đọc, ông vừa thay đổi những chi tiết và làm sai đi sự kiện. Chẳng hạn như, Bernadette, con đã khai là thiếu nữ đó khoảng từ 19 hay 20, phải không? Và Bernadette vội đính chính liền ngay. Thưa ông, không phải vậy, cô ấy khoảng độ 16 hay 17 tuổi. Viên cảnh sát trưởng tiếp tục. Thiếu nữ đó mặc áo xanh, thắt lưng màu trắng. Bernadette vội sửa lại. Thưa ông, ngược lại mới đúng, cô ta mặc áo trắng, thắt lưng màu xanh. Viên cảnh sát trưởng tìm mọi cách để gạt Bernadette, nhưng cô luôn luôn đính chính lại. Cuối cùng, viên cảnh sát trưởng nghĩ ra cách khác. Ông la lớn lên. Này Bernadette, ta muốn để con tự nói sự thật. Ta đã biết rõ câu chuyện như thế nào rồi, và ta cũng biết ai đã bày chuyện đó cho con. Bernadette đáp. Thưa ông, con không hiểu ông muốn nói gì. Phải chăng có người nào đó khuyên con một cách bí mật là cứ bảo Đức Mẹ hiện ra cho con ở hang đá Massabiel, và nhờ nói như vậy, con được người ta cho mình là thánh sống, và như thế cũng được đẹp lòng Đức Mẹ. Thưa ông, không ai đã khuyên con nói như thế. Ta không cần con chấp nhận, ta chỉ muốn con hứa là không trở lại nơi hang đá đó nữa, nghe không? Thưa ông, con không thể hứa được điều này. Nếu con không tuân lệnh, thì ta sẽ ra lệnh cảnh sát bắt con bỏ tù. Lời hăm dọa này đã làm cho Bernadette lo sợ đến gần như chết điếng. Đúng lúc đó, một người bước vào văn phòng, mặt cúi nhìn xuống đất. Người đó chính là cha của Bernadette, ông François Soubirous. Viên cảnh sát trưởng vội nói, à, ông đến thật đúng lúc. Tôi vừa nghĩ đến việc cho người gọi ông tới. Và viên cảnh sát trưởng bắt đầu hỏi cung ông François. Cha của Bernadette xem ra đang sẵn sàng trả lời. Lý do tại sao chưa được mời mà cha của Bernadette đã tự nhiên lại đến là vì ở nhà ông, nhiều người đến xem và hỏi chuyện con ông, nhiều đến độ giờ đây ông không còn chịu đựng được nữa, nên nhất định đến xin ông cảnh sát trưởng ra lệnh cấm người ta đến nhà làm phiền ông suốt ngày như vậy. Ông cũng hứa với viên cảnh sát trưởng là sẽ cấm không cho Bernadette trở lại hang đá Massabielle nữa. Ông kết luận là những lần hiện ra ở hang đá là ảo tưởng, do trí tưởng tượng của Bernadette bày vẽ ra mà thôi. Và đây là điều ông cảnh sát trưởng mong muốn nhất. Nhưng vấn đề đâu có được giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Tối hôm đó, Bernadette đã khóc thật nhiều. Cô không khóc cho mình, nhưng khóc cho cha mẹ cô, đã không tin những gì xảy ra. Thương cha mẹ, Bernadette không muốn cãi lời cha mẹ. Nhưng đằng khác, biến cố thiếu nữ áo trắng hiện ra ở hang đá Massabielle cũng không ngừng thôi thúc cô cãi lời cha mẹ. Cô còn muốn biết thiếu nữ áo trắng đó là ai, và cô ta muốn gì. Cô ấy chưa nói rõ danh tánh cho Bernadette, mà chỉ hứa là sẽ nói sau này. Bernadette sẽ hành động như thế nào? Chúng tôi sẽ kể tiếp vào thứ tư tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ với Đức Thánh Cha hôm nay, mời quý vị các bạn theo dõi bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến sáng thứ tư vừa qua, mùng 9 tháng 4. Đức Thánh Cha đã nói về Thánh Benedicto, ông tổ của phong trào viện tu bên Tây Phương. Mở đầu bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Chúng ta biết được cuộc đời thánh nhân nhờ quyển thứ hai trong tác phẩm đối thoại của Thánh Giáo Hoàng Gregorio Cả, viết năm 592, tức là 50 năm sau khi Thánh Benedicto qua đời. Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả ca tụng Thánh Benedicto là người của Thiên Chúa rạng rỡ trên trái đất này nhờ các phép lạ và ngời sáng trong tài hùng biện khi trình bày giáo lý của Chúa. Cuộc đời và công trình của Thánh Benedicto thành Norcia đã có ảnh hưởng nền tảng đối với sự phát triển của nền văn minh và văn hóa Âu Châu. Đức Gregorio Cả kể lại cuộc đời Thánh Biển Đức để cho thấy gương cụ thể của một người đã đạt đỉnh cao của sự chiêm niệm nhờ tín thác nơi Thiên Chúa. Người cũng kể lại rất nhiều phép lạ Thánh Benedicto đã làm để cho thấy Thiên Chúa không phải là một đấng sống xa cách thế giới và loài người, nhưng can thiệp vào những tình trạng cụ thể của cuộc sống con người. Thời đại của Thánh Biển Đức giữa thế kỷ thứ 5 và thế kỷ thứ 6 là thời đại khủng hoảng các giá trị và cơ cấu gây ra bởi sự sụp đổ của đế quốc Roma, bởi cuộc xâm lăng của các dân tộc mới và sự suy đồi phong hóa. Khi giới thiệu gương mặt của Thánh Benedicto như tinh đẩu rạng ngời, Đức Giáo Hoàng Gregorio Cả muốn cho thấy lối thoát khỏi đêm đen của lịch sử. Thật thế, công trình của Thánh Benedicto và đặc biệt là luật dòng của người cho thấy một hiện tượng tinh thần thay đổi bộ mặt Âu Châu, khơi dậy một sự hiệp nhất tinh thần và văn hóa mới là lòng tin Kitô được các dân tộc của đại lục này chia sẻ sau khi sự hiệp nhất của đế quốc Roma sụp đổ. Thực tại Âu Châu nảy sinh từ đó. Thánh Gregorio cho biết Thánh Biển Đức sinh vào khoảng năm 480 thuộc vùng Norcia. Cha mẹ người khá giả nên gửi người về Roma học, nhưng người không ở Roma lâu vì, như Đức Gregorio cho biết, thiếu niên Benedicto chán ngấy kiểu sống trác táng của các bạn đồng trang lứa và không muốn phạm cùng các lỗi lầm ấy. Người chỉ muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa mà thôi. Vì thế, trước khi kết thúc chương trình học, Benedicto rời Roma và lui vào sống trong vùng núi tĩnh mịch ở mạn đông Roma. Sau khi dừng chân tại làng Fide, nơi thánh nhân sống chung với một cộng đoàn tu sĩ, người sống đời ẩn tu tại Subiaco 3 năm, hoàn toàn một mình trong một hang đá. Từ thời Trung Cổ trở đi, nơi này trở thành con tim của một tu viện Biển Đức được gọi là Hang Thánh. Thời gian sống cô tịch một mình với Chúa tại Subiaco đã là thời gian trưởng thành. Thánh nhân chịu và thắng vượt được ba thử thách là tự mãn, coi mình là trung tâm, tình dục và giận dữ báo thù. Thánh nhân xác tín rằng, chỉ khi thắng vượt được ba trước cám dỗ đó, người mới có thể nói những lời hữu ích cho những ai cần trợ giúp. Thánh nhân đã hoàn toàn kiểm soát được cái tôi của mình và là người tạo dựng hòa bình chung quanh. Chỉ khi đó, người mới quyết định thành lập các tu viện đầu tiên trong thung lũng Anio gần Subiaco. Vào năm 529, thánh nhân rời Subiaco để đến sống tại Monte Cassino ở miền nam Italia. Nhiều người giải thích sự di chuyển này như là việc chạy trốn một âm mưu đen tối của giáo sĩ địa phương. Nhưng thật ra, nó ghi dấu một giai đoạn trưởng thành nội tâm và kinh nghiệm viện tu mới. Thánh Gregorio cả giải thích rằng, đời sống kín ẩn trong viện tu có lý do của nó, nhưng tu viện cũng có một nhiệm vụ công cộng trong cuộc sống giáo hội và xã hội. Nó phải cho thấy lòng tin như là sức mạnh của cuộc sống. Thật thế, ngày 21 tháng 3 năm 547, khi Thánh Benedicto qua đời, với luật lệ và gia đình biển Đức, người đã để lại một gia tài với rất nhiều hoa trái trên toàn thế giới trong các thế kỷ qua. Trong cuốn 2 của tác phẩm đối thoại, Thánh Gregorio cả cho chúng ta biết cuộc sống của Thánh Benedicto chìm đắm trong lời cầu nguyện, là nền tảng cuộc sống của người. Không có lời cầu nguyện thì không có kinh nghiệm với Thiên Chúa. Nhưng nền tu đức của Thánh Benedicto không phải là sự nội tâm ngoài thực tế. Thánh nhân không bao giờ rời ánh mắt khỏi cuộc sống thường ngày và con người với các nhu cầu của nó. Đối với thánh nhân, cuộc sống viện tu là trường học phục vụ Chúa. Người xin các đan sĩ đặt để Chúa ở trên hết và nhấn mạnh rằng cầu nguyện trước hết là cử chỉ lắng nghe. Việc lắng nghe đó phải được diễn tả ra bằng hoạt động cụ thể. Chúa chờ đợi chúng ta đáp trả lại giáo huấn của người mỗi ngày với các sự kiện. Như thế cuộc sống viện tu trở thành biểu tượng phong phú giữa hoạt động và chiêm niệm, để Thiên Chúa được vinh danh trong tất cả mọi sự. Thay việc tự khẳng định và ích kỷ, người môn đệ của Thánh Benedicto phải chân thành kiếm tìm Thiên Chúa, theo gương Chúa Kitô khiêm nhường và vâng lời, không được đặt đệ bất cứ gì trước Thiên Chúa. Và chính như thế mà khi phục vụ tha nhân, họ trở thành người phục vụ hòa bình. Khi vâng lời với lòng tin được linh hoạt bởi tình yêu thương, người đăng sĩ chiếm hữu được sự khiêm nhường, và như thế con người ngày càng trở thành giống Chúa Kitô hơn. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đoạn trích từ bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư vừa qua, mùng 9 tháng 4 tại Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ của chúng tôi. Mến chào tất cả các bạn. Ruskin là một nghệ sĩ người Anh sống vào cuối thế kỷ thứ 19. Một hôm, có người đàn bà quý phái mang đến cho ông xem một chiếc khăn tay đắt tiền đã bị vấy mực. Bà ta suýt xoa tiếc xót vì chiếc khăn quý đã hoàn toàn mất giá trị của nó. Thấy vậy, Ruskin không nói gì. Ông chỉ xin cho mượn chiếc khăn tay bị vấy mực trong một ngày. Hôm sau, ông trao trả chiếc khăn tay lại cho bà quý phái, mà cũng không một lời giải thích tại sao. Nhưng khi trải chiếc khăn tay ra, bà hết sức ngạc nhiên, bởi vì từ vết mực trong góc của chiếc khăn, nhà nghệ sĩ đã biến nó thành một bức tranh tuyệt đẹp. Chiếc khăn tay có vấy mực tưởng đã bị vứt đi, nhưng đã trở thành một tác phẩm nghệ thuật để đời. Các bạn thân mến, trong vấn đề giáo dục gia đình, chiếc khăn tay vấy mực đó có thể là hình ảnh tượng trưng cho những người con khó dạy, những người con mà nhiều khi cha mẹ cảm thấy thất vọng, muốn buông xuôi, vì không còn biết phải làm gì hơn nữa. Thế nhưng trên thực tế, có thể là chính nơi những người con xem ra khó dạy, bị hư hỏng đó, lại ẩn giấu một khả dĩ lớn, cần được khám phá, khơi dậy và tận dụng đúng cách, nếu được đặt vào tay những nghệ sĩ có tài khéo trong việc giáo dục. Vậy các phụ huynh có thể làm gì? Và nên xử lý thế nào
với những người con khó dạy như thế, ngay từ khi còn là trẻ nhỏ. Sau đây là một vài đề nghị của cha Bruno Ferrero, một chuyên gia giáo dục thuộc dòng Don Bosco. Trước hết, xin các phụ huynh lưu ý điều này. Cha mẹ và con cái đều có trách nhiệm về bầu khí trong gia đình. Con cái được uốn nắn bởi gia đình, nhưng đồng thời chính chúng lại điều kiện hóa bầu khí gia đình. Con cái không phải chỉ là khán giả thụ động trước cách sống của cha mẹ, nhưng là yếu tố chính, là chìa khóa của bầu khí an hòa hay phiền muộn trong gia đình. Nói cách khác, khi giữa cha mẹ có sự bất ổn, con cái phải chịu khổ, và ngược lại, khi con cái bất ổn, cha mẹ cũng rất khổ tâm. Ảnh hưởng của con cái trên bầu khí gia đình bắt đầu ngay từ khi mới được hình thành trong lòng mẹ, chứ không đợi tới khi lớn lên. Vợ chồng trở thành mẹ cha trong một thời điểm quan trọng trong cuộc sống của họ, và ngày đứa con chào đời đánh dấu một khúc quẹo trong cuộc sống của cha mẹ, với cả một hành trang tinh thần trên vai, gồm những biến cố quá khứ, những mơ ước, những dự tính và quan niệm về việc giáo dục con cái. Trong khi đó, đứa con chào đời với thân thể, giới tính, tính tình, tài năng, những ưu điểm và những khuyết điểm để được đối chiếu với những khả năng của cha mẹ. Con cái không phải như nắm bột hay nắm đất sét, cha mẹ có thể uốn nắn hoặc nhồi nặn tùy theo sở thích riêng của mình, nhưng đã được Thiên Chúa tạo dựng với bản tính và kế hoạch riêng, có thể là hoàn toàn khác hẳn với cha mẹ và những gì cha mẹ mong ước. Càng khôn lớn, con cái càng nhận thức được ảnh hưởng của chúng trên cha mẹ, bắt đầu bằng việc bày tỏ ước muốn của mình một cách mạnh mẽ, bằng những phương cách sẵn có trong tay chúng, cho tới khi được như lòng ước muốn, cả khi đi ngược lại với điều cha mẹ mong muốn. Đó là những màn cảnh thường gặp thấy tại các siêu thị hoặc các cửa hàng, khi mẹ dẫn con cái đi phố. Trẻ em thường chạy tới bên những hộp bánh kẹo, hoặc ghi chặt những món đồ chơi mà bà mẹ từ chối không mua cho con. Ban đầu, bà mẹ dùng lời nói nhẹ nhàng để thuyết phục con. Nhưng xem ra, đứa bé bưng tai không muốn hiểu và bắt đầu lên cơn làm nũng. Nếu bà mẹ làm cứng, bé sẽ dùng đủ trò khác, chẳng hạn như phát ương, nổi giận, giẫm chân, nằm lăn ra đất, gào thét, đập phá, vân vân, cho tới khi bà mẹ phải nhượng bộ. Nhiều khi vì tránh sự bẽ mặt trước khách hàng, nên bà nghĩ rằng, một gói bánh, một món đồ chơi cũng chẳng là bao, không đáng với cơn lôi đình của con như vậy, nên cuối cùng đành nhượng bộ, chiều theo ước muốn của con. Thế nhưng, lần nhượng bộ đầu tiên đó của mẹ, quả là chiến thắng lớn cho con, là cái đà để nó làm tới cho lần sau. Khi nhận thức được điều đó, bà mẹ sẽ càng cảm thấy mình bất lực trước mưu kế của con. Vậy cha mẹ nên xử lý như thế nào? Cần có thái độ nào trước những phản ứng của đứa con ngang chướng như vậy? Việt Nam có câu, cá không ăn muối cá ươn, con không nghe cha mẹ, trăm đường con hư. Ai cũng có thể hiểu được đâu là hậu quả tai hại của những đứa con ngay từ nhỏ không biết học cách tự chủ, không biết kìm hãm tính nóng giận và khắc phục thói hư nết xấu của mình. Vì thế, cha mẹ cần phải nhất trí giữ vững lập trường của mình, bởi vì đoàn kết gây sức mạnh. Sức mạnh giáo dục của cha mẹ nảy sinh từ sự thông cảm, hòa hợp giữa cha mẹ với nhau và sự trao đổi chia sẻ với những người khôn ngoan, giàu kinh nghiệm. Điều quan trọng là cha mẹ biết thản nhiên bình tĩnh trước sự bướng bỉnh, cứng đầu của con cái, chứ đừng vội kết án mình. Lắm khi chỉ vì thiếu hiểu biết tâm lý, nên khi thấy mình bất lực, liền sinh ra mặc cảm tội lỗi. Cha mẹ tự đổ lỗi cho mình, hoặc đổ lỗi cho nhau trước sự hư hỏng của con cái. Sự bướng bỉnh có thể chỉ là những hình thức, qua đó tính tình và cảm tình ẩn giấu bên trong của con cái được dịp bộc phát và tỏ lộ ra bên ngoài. đứa trẻ sẽ dần dà học cách làm chủ mình, nếu được dẫn dắt và chỉ dạy đúng cách, đúng lúc. Những lúc như thế, nếu cha mẹ biết bình tĩnh, đếm 10 tiếng, sẽ giúp đứa trẻ nguôi cơn giận và trở lại bình thường, thay vì để cho mình phải nhượng bộ trước sự giận dỗi của chúng. Có những phụ huynh nóng nảy, chỉ muốn dập tắt ngay cơn nóng giận của con cái bằng bạo lực, thay vì biết làm chủ tình thế và giúp con mình học cách tự chủ. Thứ hai, để có thể duy trì tinh thần kỷ luật, cần sự cứng rắn tối thiểu, nhất là đối với trẻ nhỏ. Một khi cha mẹ đã trả lời không, thì cũng phải tìm cách đi đúng theo giới hạn đã ấn định. Những lời chửi mắng, la rầy, đánh đập, những đe dọa chỉ trở thành vô ích, cho dù có thể chấm dứt ngay được những điều lỗi phạm. Nhưng sự bất mãn sẽ rời sang lãnh vực khác, và có khi lại còn đi tới những hậu quả tai hại hơn nữa. Con cái sẽ hiểu biết và nhận ra những giới hạn kỷ luật một cách dễ dàng hơn, nếu có sự cứng rắn ngay từ ban đầu và tiếp tục kiên trì về phía cha mẹ. Chẳng hạn như đứa trẻ quá hung hăng ồn ào, gây rối loạn trong phòng. Có thể yêu cầu đứa trẻ chọn một trong hai điều, hoặc là chịu khó ngoan ngoãn để tiếp tục ở lại chơi trong phòng, hoặc là bước ra khỏi phòng đi nơi khác, để khỏi làm phiền những người đang có mặt. Dầu sao đi nữa, trong mọi hành động có tính cách bó buộc theo kỷ luật. Hãy đặt con cái trước sự chọn lựa, hoặc điều này hay điều khác, hoặc điều tốt hoặc điều xấu, với hình phạt là hậu quả đương nhiên của điều xấu. Nếu các phụ huynh không quá đặt nặng vấn đề sự quấy rầy của con cái với những lời giảng dài dòng vô ích, có thể con cái sẽ đáp trả và phản ứng một cách tích cực hơn. Đối với trẻ nhỏ, sự yên lặng của cha mẹ nhiều khi lại là giải pháp rất hữu hiệu. Có khi chỉ cần một cái nhìn thôi cũng đủ để đưa em vào kỷ luật. Cả với những đứa trẻ cứng đầu bướng bỉnh, các phụ huynh cần phải hành động vì ích lợi của chúng, nhất là đừng bao giờ nhượng bộ một cách quá dễ dãi. Nhân đức quan trọng và cần thiết của phụ huynh luôn là sự bền tâm kiên trì. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong bài tới.
Và để kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Một trong những nhà tù nổi tiếng nhất trên thế giới hẳn phải là nhà tù Robben Island bên Nam Phi, nơi cựu Tổng thống Nelson Mandela đã từng bị giam giữ trong suốt 27 năm trời. Cách mũi Hảo Vọng chừng 10 cây số, đảo Robben Island có một phong cảnh đẹp được nhiều người xem như địa đàng. Thế nhưng từ năm 1658, những người thực dân Hòa Lan đã cho xây lên một nhà tù để giam giữ các tù nhân Phi Châu. Đi lại dấu chân của những người Hòa Lan, vào đầu thế kỷ thứ 20, thiểu số những người da trắng đang cai trị tại Nam Phi cũng giam giữ tất cả những người da đen nào dám nổi lên chống lại sự đàn áp của họ. Hàng ngàn lãnh tụ da đen đã bị săn lùng và chở sang giam tại đây. Cách ly với đất liền và với những điều kiện giam giữ và đối xử rất dã man, nhà tù Robben Island chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao đè bẹp các lãnh tụ tranh đấu da đen và bể gãy mọi ý chí sống còn và hy vọng của họ. Nhưng kết quả đã không diễn ra như thiểu số người da trắng chờ đợi. Thay vì thất vọng bỏ cuộc, các lãnh tụ da đen đã biến đau khổ của họ thành lò thanh luyện ý chí, xem nhà tù như nơi học tập, thắt chặt tình đồng chí và nung nấu quyết tâm giải phóng đất nước. Nền dân chủ và sự ổn định mà Nam Phi đang có được ngày nay đều xuất phát từ hạt giống mà các lãnh tụ da đen đã trồng ngay từ trong nhà tù Robben Island. Nelson Mandela đã được trả tự do năm 1990, sau 27 năm bị giam giữ. Ông đã được bầu làm Tổng thống Nam Phi trong cuộc bầu cử tự do lần đầu tiên năm 1994. Nhiều thành phần trong nội các của ông, cũng như nhiều lãnh tụ đảng phái và doanh nhân, là những cựu tù nhân tại Robben Island. Robben Island đã trở thành niềm hãnh diện của Nam Phi. Ngày nay, để nói lên niềm hãnh diện của dân tộc, chính phủ đã biến nhà tù Robben Island thành một trong những bảo tàng viện quan trọng nhất trong nước. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, khi con người có niềm tin, thì họ có thể nhìn tất cả mọi sự dưới lăng kính của niềm hy vọng. Nelson Mandela đã được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình hồi năm 1993, chính vì đã tranh đấu bằng con đường bất bạo động, và nhất là chứng tỏ cho thế giới thấy sức mạnh của niềm hy vọng. Chính trong niềm hy vọng đó mà ông đã không nhìn 27 năm tù ngục như một thời gian lãng phí và ô nhục, mà là thời kỳ tu luyện cần thiết cho tương lai của xứ sở. Người dân Nam Phi có đoàn kết để lật đổ được chế độ phân biệt chủng tộc là nhờ chính 27 năm tù ngục mà Tổng thống Nelson Mandela đã trải qua. Nhìn mọi sự với niềm hy vọng, đó cũng chính là thái độ cơ bản của người tín hữu Kitô chúng ta. Trong ánh sáng của mầu nhiệm vừa qua mà giáo hội cử hành mỗi ngày, chúng ta luôn được mời gọi để đánh giá mọi sự với niềm hy vọng. Cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu mà chúng ta tuyên xưng mỗi ngày luôn thúc đẩy chúng ta đón nhận mọi thất bại, mất mát và khổ đau trong cuộc sống với tinh thần lạc quan và tin tưởng. Trải qua không biết bao nhiêu thử thách, bách hại trên bước đường truyền giáo, Thánh Phaolô vẫn hằng tin tưởng rằng đối với những ai yêu mến Chúa thì mọi sự đều quy về điều thiện hảo. Những người có lý tưởng và niềm tin trong cuộc sống luôn phấn đấu để vượt qua những khó khăn và thử thách trên bước đường sự nghiệp. Những người đặt tất cả niềm hy vọng vào tình yêu của Chúa và cuộc sống mai hậu lại càng phải tỏ ra kiên trì, vững tâm khi gặp thất bại, khổ đau hơn ai hết. Đó là thách đố của các tín hữu Kitô chúng ta trong giai đoạn hiện tại. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con hồng ân sự sống. Xin cho chúng con luôn tin tưởng rằng, dù cuộc sống ấy cứ đưa đẩy chúng con đi về đâu, chúng con vẫn luôn tiến bước theo Chúa.
Chuyện lấy gì bao đêm
8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.